Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách 36 kế và 36 đối kế của tác giả Hầu Gia. Kế 8. Hàng tướng kế. Hàng tướng kế là kế làm thay đổi tâm sinh lý của đối tác hay chiều hướng làm mất ý chí và tự tin. Kế này thường dùng hành động gián tiếp, dùng người khác để tác động. Vị giám đốc xí nghiệp trực thuộc công ty nọ rất tài giỏi. Về mặt hiệu quả công tác thì công ty hoàn toàn yên tâm. Nhưng anh ta quá tự tin nên thường làm mất lòng các đồng nghiệp, đặc biệt là các phòng ban của công ty. Bà tổng giám đốc muốn hạ bớt tinh thần của anh ta, nên trong cuộc họp giao ban liên tục nhiều lần, bà chỉ biểu dương các giám đốc kém khác. Đặc biệt, bà lại biểu dương người phó rất yếu của vị giám đốc quá tự tin nọ. Bà không hề đá động đến anh ta, nên anh ta không thể làm sao mà trách cứ được. Thế là sau nhiều tuần, anh ta gần như biến mất cái quá tự tin, gần như là kiêu ngạo của mình. Thậm chí có lúc anh ta cảm thấy tự ti, mất tinh thần. Kế 9. Rung cây dọa khỉ. Rung cây dọa khỉ là kế dùng hành động gián tiếp khiến cho đối tác phải sợ, để qua đó mà đạt mục đích. Cơ sở của kế này là không trực tiếp tác động đến đối tác, nên vẫn giữ được hòa khí mà vẫn khiến đối tác sợ. Đối kế là trồng cây dụ khỉ. Cuộc đàm phán tài ba giữa đại diện hãng xuất khẩu qua hàng, giám đốc công ty nhập khẩu và nhà phân phối nội địa. Cuộc thảo luận đi tới chỗ bế tắc vì nhà phân phối không chịu thanh toán số tiền còn thiếu. Với lý do số lượng chất lượng không đạt, yêu cầu đại hạ giá. Vị giám đốc nhập khẩu cố gắng mềm mỏng đề nghị biện pháp thỏa hiệp, nhưng cuộc đàm phán không đi đến đâu vì số lượng chất lượng chỉ là cái cớ để nhà phân phối dây dưa công nợ và muốn được đại hạ giá để lời nhiều. Nhà xuất khẩu mặt mày méo mó, đành phải xuống giá mạnh, nhưng nhà phân phối vẫn cứ đòi giảm mạnh hơn nữa. Khi sự vô lý đã đến mức tột cùng, vị giám đốc nhập khẩu liền xin lỗi, đứng lên rời phòng họp ra ngoài, nói nhanh vài câu với vô thư ký, rồi trở lại vào phòng. Chỉ độ một phút sau khi vị trưởng phòng kinh doanh bước vào, giám đốc công ty nhập khẩu liền hỏi anh ta về thương vụ hóa chất hôm trước đã giải quyết đến đâu. Khi câu trả lời của vị trưởng phòng còn chưa dứt, thì đột nhiên, với một thái độ quá khích, vị giám đốc đã ném tung tài liệu trên tay, giận dữ la hét tên của một người nào đó, ra lệnh không được hành động nửa vời, mà phải áp dụng ngay biện pháp mạnh, dù lỗ đến đâu cũng phải chơi đến cùng. Rồi ông ta lại nhấc điện thoại ra lệnh. Nó đã làm như thế thì không để cho nó thoát. Mặc dù diễn biến chỉ trong vòng 2 phút, nhưng đã tác động khá lớn đến tư tưởng của nhà phân phối nọ. Sau khi chứng kiến uy phong của giám đốc nhập khẩu, anh ta có cảm giác mơ hồ, có lẽ người kế tiếp sẽ là anh ta, nên thái độ đàm phán có thay đổi. Cuối cùng, vị giám đốc nhập khẩu đã dàn xếp hợp lý cho cả ba bên về mức giá và thời gian thanh toán. Giết gà cho khỉ sợ. Thời Hán Sở tranh hùng, Hàn Tín vốn chỉ làm chức nhỏ, nhờ thừa tướng Tiêu Hà nhiệt tình tiến cử nên Hán Vương phong làm đại tướng. Vì thế mà các tướng không phục. Một hôm, Hàn Tín cho lệnh hẹn tập hợp Thao Diễn. Lúc điểm danh thiếu giáo quân Ân Cái, Hàn Tín vẫn cho Thao Diễn. Khi Ân Cái vào, Hàn Tín cho người trói lại và ra lệnh chém đầu vì đến trễ. Hán Vương nghe tin liền sai Lịch Tư Cơ vào xin cho Ân Cái. Lịch Tư Cơ hấp tấp phi ngựa chạy vào, mang theo chỉ dụ của Hán Vương. Hàn Tín lại cho rằng Tư Cơ tự động vào nên phạm phải quân lệnh. Nhưng vì có lệnh Hán Vương nên chỉ chém đầu ngựa của Tư Cơ để niêm phong lệnh. Một lát sau, cả Ân Cái và người của Tư Cơ đều bị chém. Các tướng thấy thế đều khiếp đảm, không ai còn dám trái lệnh của Hàn Tín nữa. Làm cho ngân hàng hoảng sợ. Hãng Ritter là hãng sản xuất xe hơi với hàng trăm ngàn nhân viên, có lần lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Các ngân hàng đều muốn đòi nợ chứ kiên quyết không cho vay thêm. Thậm chí khi lãnh đạo Ritter họp, họ điện thoại đặt một số bánh mì kẹp thịt ở tiệm bánh gần bên cũng bị từ chối và được đề nghị phải trả tiền trước. Tuy là giám đốc tài chính của hãng Ritter, đứng trước tình hình sắp phá sản đã quyết định hẹn gặp tất cả các chủ ngân hàng cùng một lúc để đàm phán. Trong cuộc họp, Tuy đã nói, tôi nhận thấy không có cách nào để tạo công bằng cho mọi người. Tôi hy vọng có một giải pháp không có lợi cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp nhau tuần sau, ngày 1 tháng 4, Khi đó quý vị sẽ tuyên bố đồng ý hay không? Một số chủ nhà băng đe dọa sẽ không hợp, nhưng rồi tất cả cũng có mặt vào sáng ngày 1 tháng 4. Steve đã mở đầu cuộc họp. Kính thưa quý vị, tối hôm qua, ban lãnh đạo Chrysler đã họp khẩn cấp trước tình hình suy thoái của nền kinh tế, của các công ty, sự gia tăng lãi suất và do các ngân hàng không nhiệt tình ủng hộ. Đúng 9 giờ 30 sáng nay, công ty chúng tôi tuyên bố phá sản. Cả phòng họp im phăng phắc, tất cả đều sửng sốt. Ngừng một chút, Steve mỉm cười và nói, tôi cũng xin nhắc quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 4. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì ngày 1 tháng 4 là ngày nói dối. Steve đã nghĩ ra trò đùa này, nhưng nó đã đem lại hiệu quả thực sự. Nó làm cho các chủ ngân hàng thấy ngay được vấn đề của mình khi Chrysler phá sản. Nhờ vậy, kế hoạch tài chính của Steve được các chủ ngân hàng đồng tình. Trước mắt, 660 triệu đô la được trả lãi sau và 4 tỷ đô la được hưởng lãi suất 5% một năm. kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 10, trồng cây dụ khỉ. Trồng cây dụ khỉ là kế dùng những hành động gián tiếp khiến cho đối tác rất thích để qua đó mà đạt mục đích. Làm bể bình để chiêu dụ đối tác. Có một người mang đến cửa hàng cầm đồ một lọ hoa từ nhà Thanh để cầm. Sau khi người đó nhận tiền và đi khỏi, cửa hàng mới phát hiện ra là bình giả. Lãnh đạo và nhân viên liền cùng nhau suy nghĩ cách làm thế nào để lấy lại số tiền đó, trong khi chắc chắn rằng hắn sẽ không quay lại. Vấn đề trước mắt đặt ra là làm sao mà dụ hắn trở lại. Sau cùng, họ nghĩ ra một kế, liền đăng báo nói rằng đã làm bể bình cổ đó, yêu cầu chủ bình đến để thương lượng việc bồi thường. Tên lừa đảo sau khi nghe tin, liền nghĩ đến việc sẽ bắt bí cửa hàng và đòi bồi thường gấp nhiều lần số tiền đã cầm. Nhưng hắn tính vốn cẩn thận nên liền nhờ bạn bè quan sát cửa hàng để xem bình có bể thật không. Người bạn của hắn sau khi thấy chiếc bình bể để ở trong tủ kính liền về báo lại. Hắn hí hửng đến cửa hàng với vẻ mặt lạnh lùng và đòi bồi thường gấp nhiều lần. Nhưng vì tình cảm hắn sẽ bớt cho. Hắn còn nói về cái bình là gia bảo của dòng họ hắn với vẻ mặt đầy đau khổ. Chưa kịp dứt lời, cửa hàng đã tóm cổ hắn, đưa ra cái bình còn nguyên mà hắn đã cầm, buộc hắn phải chuộc. Hóa ra cửa hàng đã kiếm một cái bình gần giống như vậy, đập vỡ và để vào tủ kính mà chiêu dụ tên lừa đảo đến. Không đi vào nội dung chính mà vẫn thành công. Trên một tờ báo có dòng quảng cáo, cần người giỏi và có kinh nghiệm, lương cao. Gento trong khi chờ phỏng vấn đã vô tình biết được một ít tin tức về quá trình hình thành công ty và về ông giám đốc. Thế là lúc vào phỏng vấn, anh ta nói, tôi hy vọng được làm việc ở đây. Tôi có nghe là hình như cách đây 20 năm, ông giám đốc đã từ tay trắng làm nên sự nghiệp, có phải không ạ? Ông giám đốc liền thao thao bất tuyệt kể về cuộc đời của mình, về tuổi trẻ cơ cực và những khó khăn khủng khiếp. Lúc đầu không vốn liếng phải vất vả vay mượn ra sao, đã bao lần phá sản, tưởng đã phải chấm dứt cuộc đời. Sự khổ cực trăm bề trong quá trình kinh doanh, nỗi cô đơn khi thất bại, bạn bè xa lánh. Ông ta nói xong, hỏi Gianto vài câu lấy lệ, rồi nhận ngay Gianto vào làm. Thỏa mãn nhu cầu dạy bảo. Đa số các người già thường có nhu cầu dạy bảo, nhất là những người già thành đạt. Họ thường muốn truyền thụ những kinh nghiệm của mình, những đắc ý trong đời mình cho người khác. Vì thế, cứ đến ngày những nhân viên mới được tuyển vào là hình như những người già lại cảm thấy vui hơn, vì những nhân viên mới này phải học hỏi họ. Để thỏa mãn bản năng tự nhiên của đa số người già, đặc biệt là những người già thành công, người lấy kinh thường khiêm tốn nhờ chỉ dạy. Qua đó họ luôn được người già cởi mở tấm lòng, vốn khó gần gũi. Trong cơ quan, có nhiều người được nâng đỡ và đã leo nhanh lên các vị trí quan trọng do biết thỉnh kinh. Thành công nhờ buổi chơi golf. Công ty xe lửa Norfolk & Swetson đã cố gắng kéo công ty sắt thép Fuji vào đất Mỹ. Họ biết chủ tịch công ty Fuji là một người đam mê golf và là người hâm mộ vận động viên Chuck Nicklaus. Do đó, họ nhờ tập đoàn IMG sắp xếp một buổi chơi golf giữa chủ tịch Fuji và Jack tại Nhật. IMG đòi 10.000 đô la vào giữa năm 1960, cộng chi phí đưa Jack qua Nhật, và IMG cảm thấy hài lòng về dịch vụ này. 5 năm sau, Mark Cromack, chủ tịch của IMG, gặp phó chủ tịch của Norfolk & Swenson. Được ông ta kể lại cuộc gặp gỡ chơi golf giữa vận động viên Nick Lau và chủ tịch Fuji, rồi nói: từ đó đến nay, chúng tôi đã thực hiện vận chuyển cho Fuji trị giá 17 triệu đô la. Kế 11. Mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế là kế dùng sức hấp dẫn của người đẹp để đạt được mục đích. Kế này dựa trên những đặc điểm của đa số nam giới bình thường là dễ bị quyến rũ bởi người đẹp. Chưa đầy 20 tuổi, Max Starrite, một phụ nữ Pháp xinh đẹp đã quá chồng ngay từ đầu chiến tranh thế giới thứ nhất. Mùa hè năm 1916, với biệt danh chim sơn ca, nữ gián điệp Marta được cử đến khu nghỉ mát lịch sự dành cho các nhà ngoại giao, các sĩ quan và những người giàu có. Ở nơi đó, ngài tùy viên Hải quân Đức ngoài ngũ tuần đã tuyển chọn Marta vào mạng lưới điệp viên của Đức Quốc xã và chọn cô làm nữ hoàng của lòng mình. Ngài hoàn toàn vây cuồng về hạnh phúc đến bất ngờ. Nhờ sự hỗ trợ của tình báo cả hai phía Pháp và Đức Quốc xã, Marta đã đi như con thoi giữa Madrid và Paris. Căn hộ hạnh phúc ở Madrid đã biến thành địa chỉ bí mật để ngài tùy viên hải quân tiếp các điệp viên. Trong chiến tranh, mọi nước tham chiến đều tiến hành các hoạt động phá hoại kinh tế. Với mật danh S-32 của tình báo Đức, Marta lên đường đi Argentina xa xôi để làm đối phương chết đói bằng cách mang đến cho gián điệp Đức ở Argentina một bản hướng dẫn bí mật và hai cái bình đựng những con mọt có thể ăn sạch ngũ cốc chở đến cho khối đồng minh. Trên bon tàu, nữ điệp viên xinh đẹp Marta cùng với một nam điệp viên Pháp ngâm mọt vào nước, sau đó đổ nước đi, phơi khô và trộn lẫn với lúa mì. Bản hướng dẫn sử dụng con mọt thật được gửi về Pháp, còn bản hướng dẫn giả được thả xuống nước biển và sấy khô để trao cho điệp viên Đức ở Argentina với lời than phiền về thời tiết xấu đã làm phòng của cô bị hắt đầy nước biển. Mastarai quay về báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngài tùy viên quân sự Đức Quốc xã chẳng muốn gì hơn là tình yêu của điệp viên S-32. Ở Trung Quốc, khi quân Thanh đánh bại quân Minh, bắt được Hồng Thừa Đào. Vua Thanh muốn dùng Hồng Thừa Đào nên sai người đến dụ hàng. Hồng Thừa Đào không chịu, tuyệt thực muốn chết để giữ gìn khí tiết. Có người chuyên dùng mỹ nhân kế, nhưng các mỹ nữ đến đều bị Thừa Đào cự tuyệt. Hoàng hậu vua Thanh thuyết phục vua Thanh cho mình dùng kế ấy. Lúc đầu, vua nổi giận, nhưng sau rồi cũng đồng ý do tình hình bức bách. Hoàng hậu đến chỗ Đào bị giam, dùng lời lẽ ngọt ngào khen ngợi hành vi anh hùng của Đào, rồi đưa thuốc độc để Đào uống nhằm giữ vững khí tiết. Sau khi Đào uống xong, hoàng hậu lại dùng lời tình ý để thuyết phục Thừa Đào cần sống, để chờ cơ hội khôi phục mới là có ích cho nước. Thừa Đào nghĩ mình đã sắp chết, tiếng hoàng hậu lại oanh vàng thỏa thẻ, mùi thơm da thịt ngọt ngào. Lửa tình đã lên cao, chỉ mong thuốc độc ngấm chậm để thỏa mãn dục vọng lần cuối. Hoàng hậu nhà Thanh hiểu ý mỉm cười, trao lọ giải độc. Thực ra trước đó hoàng hậu đã cho Đào uống thuốc độc giả. Đêm ấy hoàng hậu ngủ lại. Hôm sau, hoàng hậu đã đưa Hồng Thừa Đào vào triều kiến vua Thanh. Kế 12. Nam nhân kế. Nam nhân kế là kế dùng sức hấp dẫn của người đàn ông để đạt mục đích. Kế này dựa trên những đặc điểm thông thường của đa số phụ nữ bình thường là có khuynh hướng suy đoán chỉnh tề từ bộ phận và suy nghĩ bị ảnh hưởng lớn bởi tình cảm thương ghét. Có khuynh hướng ngưỡng mộ những người có vẻ bí ẩn, nổi trội hơn mình hoặc có khí chất nghệ thuật. Dễ rung động khi nghe được những âm thanh, lời nói dịu dàng, quyến rũ. Đối kế là mỹ nhân kế. Triệu Đà muốn đánh thắng An Dương Vương, bèn sai con trai là Trọng Thủy đi sứ để làm quen với con gái của An Dương Vương là Mỹ Châu. Sau đó đám cưới được tổ chức. Triệu Đà bố trí cho Trọng Thủy ở rể để dò xét kế hoạch phòng ngự của An Dương Vương. Từ đó bản đồ thành cổ loa, các loại vũ khí đều được bí mật vẽ và gửi về. Một hôm Mỹ Châu thấy Trọng Thủy ăn ngủ không yên, bèn hỏi thì Trọng Thủy trả lời. Đã 3 năm xa cha mẹ, lòng thương nhớ không nguôi, nay mong muốn về thăm. Trọng Thủy về đến Nam Hải, Triều Đà cho quân bất ngờ tiến đánh và chiếm được thành Cổ Loa. An Dương Vương chạy ra biển, đến Nghệ An thì tự sát. Kế 13. Thừa gió bẻ măng. Thừa gió bẻ măng là kế nhân cơ hội tốt xuất hiện mà hành động. Cơ sở của kế này là hành động dựa theo tình huống mới xuất hiện để dễ dàng thành công. Khi đồng yên của Nhật Bản tăng giá, thì các nhà công nghiệp Nhật đem tài sản vốn đã kết xù càng kết xù thêm để đầu tư cải thiện hơn nữa nền sản xuất của họ và xây dựng vô số các xưởng phụ trên toàn thế giới. Và khi đồng yên giảm, họ lại tăng cường xuất khẩu. Khi khám phá ra vụ Watergate, tên của hai phóng viên tờ Washington Post được đăng nhiều trên báo chí, một trường nhỏ dạy môn viết văn đã lợi dụng sự quan tâm mới đến nghề điều tra trên báo. Lập tức nhà trường đăng tin quảng cáo rằng các học sinh của nhà trường sẽ có thể học để trở thành các nhà báo thành đạt. Kết quả nhà trường đã tuyển sinh được nhiều gấp đôi. Khi Tổng thống Mỹ Carter đưa kiến nghị bảo hộ tài nguyên, thì nước Mỹ có những quy định cụ thể đánh thuế nặng các loại xe tiêu hao xăng dầu nhiều. Nhật Bản liền nắm lấy cơ hội đó, đưa loại xe hơi ít hao năng lượng vào thị trường nước Mỹ. Khi cơn sốt về bộ phim khoa học viễn tưởng có tên Chiến tranh vũ trụ bùng nổ, một hãng sản xuất đồ chơi liền kịp thời cho ra những loại đồ chơi vũ trụ như người vũ trụ, đĩa bay, v.v. Loại hàng này bán rất chạy. Không bỏ lỡ cơ hội. Ông Goodfather là một nhà chuyên trồng cây cảnh để bán. Ông chăm sóc và vun tưới những chậu cây cảnh trong văn phòng của một số công ty ở Cleveland. Trong số đó có công ty thép John & Laughlin. Khi biết công ty Eaton, một công ty lớn ở Cleveland, là một khách hàng chính của John & Laughlin, sắp sửa dọn tới cùng một tòa nhà, ông đã gọi điện thoại cho Eaton để xem họ có cần thuê ông không. Đáng lẽ ông được nói chuyện với người phụ trách văn phòng, thì người ta lại nối nhầm điện thoại với ông Dale Dergreen, chủ tịch và tổng quản lý của Eaton. Ông Goodfather nói, tôi phụ trách chăm sóc cây cảnh cho công ty thép John & Laughlin và tôi muốn gặp một người nào đó ở chỗ ông về hợp đồng chăm sóc cây cảnh. Nhưng trong tiếng Anh, chữ Glen còn có nghĩa là nhà máy và account là kế toán, cho nên nó còn có thể hiểu là tôi quản lý các nhà máy của công ty thép John & Laughlin và tôi muốn gặp người nào đó về vụ sổ sách. Sáng hôm sau, ông Goodfather với bộ quần áo làm vườn và chiếc mũ nồi đen truyền thống được đưa vào một gian phòng hội nghị để họp với nhiều viên chức cao cấp của Eaton, người nào cũng có hồ sơ, công ty thép John & Laughlin trước mặt. Khi sự nhầm lẫn được làm sáng tỏ, mọi người được một phen cười vỡ bụng. Song trước khi sắp đi khỏi phòng, ông Goodfather không bỏ lỡ cơ hội, đã kịp quay sang một viên chức quản lý cao cấp và nói về chuyện mấy chậu cây cảnh. Kết quả người ta đã thuê ông. Cơ hội ký hợp đồng. Cơ hội để gia hạn hợp đồng tốt nhất là khi đối tác của bạn vui vẻ nhất. Cơ hội để ký hợp đồng thuận tiện nhất là khi khách hàng tương lai của bạn đã không hài lòng với đối thủ của bạn. Thời cơ tốt để bán hàng là người lãnh đạo sắp nhậm chức hoặc rời khỏi một công ty. Khi John Delorean sắp sửa rời Bon Stiart, ông ta điện cho Mark và nói, ngay sau khi tôi đi, họ sẽ tìm cách bỏ đi những gì tôi đã làm. Nếu anh muốn gia hạn hợp đồng của Nick Lowe, chúng ta nên làm ngay. Một giám đốc mới nhậm chức rất muốn làm một việc gì đó để tạo ấn tượng. Và thông thường ông ta được cấp đủ phương tiện. Tập đoàn IMG đã ký rất nhiều hợp đồng vì biết chọn thời cơ khi các giám đốc đang gút chặt những vấn đề dở dang trước khi ra đi hoặc muốn làm việc với IMG trong nhiệm vụ mới. Tận dụng núi lửa. Năm 1980, một ngọn núi lửa ở Mexico hoạt động. Người Mỹ đánh giá rằng sự kiện này sẽ làm thay đổi khí hậu toàn trái đất, ảnh hưởng đến việc thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Do vậy, họ tập trung đầu tư vào lương thực Khi thế giới mất mùa, giá lương thực tăng cao, Liên Xô cũ phải nhập lương thực của Mỹ với giá đắt, nên phải bán vàng làm giá vàng thế giới hạ xuống ghê gớm. Người Mỹ trước đó bán vàng ra, thì lúc này lại mua vàng vào. Cơ hội ở các quy định. Trước đây ở Mỹ có quy định máy điện thoại là do công ty điện thoại Mỹ cho thuê bao, không được phép mua bán. Đến năm 1982, chính phủ Mỹ đã cho phép tư nhân được phép tự mua máy điện thoại riêng. Các thương gia Hồng Kông liền chuyển một số các xưởng lắp ráp điện tử thành xưởng sản xuất điện thoại và nhảy vào thị trường Mỹ. Chỉ mấy tháng sau, xuất khẩu điện thoại của Hồng Kông ra nước ngoài tăng 19 lần, chủ yếu là bán qua Mỹ, hiệu quả thu được rất lớn. Tìm cơ hội theo hướng khác. Khi nhiều người cùng nắm bắt cơ hội theo một hướng, thì người nào nắm bắt cơ hội theo hướng khác sẽ thành công dễ dàng hơn. Năm 1850, khi nhiều người tìm được vàng ở miền Tây nước Mỹ, thì mọi người nghĩ là cơ hội trời cho và đổ xô đi tìm vàng. Chàng thanh niên Levitt mới 20 tuổi cũng đi theo bước chân người tìm vàng, nhưng anh suy nghĩ theo hướng khác. Anh mở một cửa hàng nhỏ bán đồ dùng lặt vặt. Về sau anh dùng thử vải bạc để may quần áo cho công nhân, giúp họ phòng ruồi muỗi, rắn rết. Mọi người ủng hộ vì quần mặt rất bền và bảo hộ lao động tốt. Sau này anh chuyển sang may vải do Boston. Và kế đó là quần jean xuất hiện. Ngày nay gia đình Levitt đã trở nên giàu có và nổi tiếng với nhãn hiệu quần jean của mình. Nhưng lúc sương mù mà lấy tên. Khổng Minh muốn lấy tên của quân Tào Tháo, nên khi có sương mù đêm dày đặc, giáp mặt cũng không thấy nhau, liền đem thuyền đến trại Tào Tháo. Giang thành hàng chữ nhất, đánh trống reo hò, làm như sắp tấn công. Tào Tháo sợ bị mai phục nên không cho quân ra đánh, chỉ ra lệnh bắn tên, và sai người lên bờ, dẫn thêm hàng vạn quân có trang bị cung nỏ, cấp tốc đến trợ chiến. Khi sương mù tan dần, thì Khổng Minh cho thuyền trở về. Lúc bấy giờ các bó cỏ trên 20 thuyền đều chi chít trên 10 vạn mũi tên. Tào Tháo khi biết đã trúng kế của Khổng Minh, trong lòng buồn bực vô cùng. Nắm đúng thời cơ. Vũ Vương muốn đánh vua Trụ nhà Thương nên sai quân đi dò xét tình hình. Quân trở về tâu, triều đình nhà Thương đã loạn. Vũ Vương hỏi, loạn ra sao? Quân đáp, người tốt không thấy nhưng người xấu thì đầy đường. Vũ Vương nói, vẫn chưa phải là thời cơ đã đến. Quân lại đi dò xét nước Thương, một thời gian lại về tâu. Thương triều loạn lớn rồi. Vũ Vương hỏi, loạn ra sao? Quân đáp, những người hiền đức phải bỏ trốn. Vũ Vương nói, thời cơ vẫn chưa đến. Lần thứ ba quân đi dò xét nước Thương, ít lâu sau về báo, thương triều loạn lớn rồi. Vũ Vương hỏi, loạn ra sao? Quân đáp, dân chúng án ghét thầm gan tím ruột mà không ai dám nói. Vũ Vương cười nói, thời cơ đã đến rồi đó. Vũ Vương tìm Lã Thái Công để bàn mưu đánh Trụ. Thái Công nói, tiểu nhân đầy đường thì nhân mạng rẽ rúng, người hiền đức trốn chạy thì phép nước sẽ tan vỡ. Dân oán mà không dám than là chính trị đã cực kỳ hạ khắc. Ta đem binh mã đánh thì tất sẽ đại thắng. Vũ Vương điểm vài ngàn quân tinh nhuệ tiến đánh vua Trụ. Thế như bão táp nên chỉ trong vài ngày đã bắn giết vua Trụ, tiêu diệt nhà Thương. Kế 14. Tạo gió bẻ măng. Tạo gió bẻ măng là kế tạo điều kiện cho cơ hội tốt xuất hiện mà hành động. Đối kế là thừa gió bẻ măng. Cơ sở cho kế này là tự chăm mồi cho tình huống mới xuất hiện. Tạo động lực làm việc và cơ hội thăng tiến. Tháng 12 năm 1960, Lee Iacocca đã trở thành tổng giám đốc xí nghiệp lớn nhất thuộc công ty Ford tầm cỡ thế giới. Lúc đó, ông mới 36 tuổi và hiểu rằng đây là một thời kỳ đầy thử thách. Ông đã vận dụng mọi kinh nghiệm học được của cha ông, của cấp trên cũ là Charlie Beckham, của những người khác. Và thế rồi ông nảy ra một ý nghĩ quan trọng. Bây giờ các cổ đông làm chủ công ty quan tâm một cách nhạy bén đến cách làm việc và năng suất của xí nghiệp ông. Cũng như các công ty khác, cứ mỗi quý ông phải gửi đến các cổ đông này một bản báo cáo chi tiết về tài chính và họ kiểm tra xí nghiệp dựa trên các báo cáo đó. Lee Iacocca thường thường hỏi, nếu các cổ đông có hệ thống kiểm soát hàng quý như vậy, tại sao ông không thể làm thế trong nội bộ của mình? Ông cho tiến hành tổ chức thảo luận hàng quý thật đơn giản bằng cách thường xuyên chất vấn nhân viên trực tiếp của mình, đồng thời yêu cầu họ chất vấn nhân viên trực tiếp của họ và cứ thế xuống các cơ sở. Những câu hỏi thông thường đại loại như mục đích của bạn trong quý tới là gì, phương án, những ưu điểm và hy vọng của bạn ra sao, các bạn tìm cách đạt đến như thế nào. Hệ thống thảo luận hàng quý cho phép mỗi người tự làm chủ và tự vạch kế hoạch cho mình, giúp người ta nhìn thấy động cơ thúc đẩy họ làm việc và trở nên tích cực hơn. Hơn thế nữa, nó còn làm cho mọi sáng kiến từ cơ sở được đưa lên cấp trên cao nhất và giúp cho mọi người thoát khỏi sự thờ ơ. Thật khó mà mất hút trong một hệ thống mà hàng quý mọi người được cấp trên phỏng vấn trực tiếp, đồng thời được phỏng vấn gián tiếp bởi các cấp trên nữa. Làm như vậy, người giỏi không bị bỏ quên và người kém không thể né tránh. Qua các cuộc họp, các bên sẽ hiểu nhau nhiều hơn, mối quan hệ làm việc sẽ tốt hơn. Nhờ tạo được sinh khí mới cho xí nghiệp mà Lee Iacocca đã làm việc rất thành công ở đây để về sau được điều về công ty, trở thành phó tổng giám đốc rồi tổng giám đốc công ty Ford. Làm đường để tạo cơ hội cho đất nước phát triển. Hàn Quốc sau chiến tranh 1953 đã đầu tư phần lớn số tiền được viện trợ vào việc xây dựng những con đường cao tốc xuyên quốc gia. Sự đầu tư này là kết quả nghiên cứu nhiều tháng của các bộ phận nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế thuộc chính phủ. Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc vẫn đánh giá việc đầu tư làm đường là chủ trương cực kỳ đúng đắn. Chính con đường đã tạo ra nhiều cơ hội cho mọi người, mọi ngành nghề phát triển, giúp cho mọi hoạt động kinh tế của đất nước được dễ dàng thành công, tiết kiệm thời gian để nhanh tốc độ tăng trưởng. Tạo cơ hội quảng cáo không mất tiền. Khan là người chuyên nuôi dạy chó và kinh doanh chó bảo vệ. Để mở rộng kinh doanh, Khan đã viết một bài báo nói về những con chó dũng cảm biết dồn hung thủ vào chân tường, chờ khi cảnh sát đến. Dân chúng đặc biệt thích thú khi đọc những bản tin này. Một nhà nghiên cứu về thú vật quan tâm đến bài báo đó đã viết ngay một bài ca ngợi các phương pháp huấn luyện chó của Khan. Đài phát thanh và đài truyền hình địa phương được tin đã đến phỏng vấn và mời Khan xuất hiện trên đài truyền hình để giới thiệu tài năng của các con chó do ông huấn luyện. Để tìm cách phát triển ra ngoài địa phương, Khan mở thêm chi nhánh ở thành phố gần kề và biếu sở cảnh sát thành phố này hai con chó đã được huấn luyện. Việc làm này lại tạo cơ hội cho các nhà báo săn tìm tin tức và chụp ảnh để tường thuật. Khan đã châm mồi bằng bài báo đầu tiên làm xuất hiện cơ hội quảng cáo không mất tiền, và ông đã nắm bắt thời cơ đó để phát triển kinh doanh. Lúc đầu là một chi nhánh và cuối cùng là nhiều chi nhánh trong gần 20 bang khác nhau. Tạo cơn khát để bán nước. Harry lúc 15 tuổi là người giúp việc cho một rạp xiếc ở Mỹ. Harry đã rang đậu phộng với thật nhiều muối, đóng bao và đem tặng không cho khách hàng xem xiếc. Khi những gói lạc rang được dùng hết, cũng là lúc nước không thể chịu đựng nổi. Harry mang nước giải khát vào bán, mọi người tranh nhau mua. Thu nhập của Harry trong ngày còn cao hơn nhiều lần thu nhập của một diễn viên xiếc. Làm cho đối tác chủ quan khinh địch. Trương Thuần là tướng của nhà Đường, bị vây ở Ung Phu. Ông cho bệnh hơn 1.000 người Rơm mặc áo đen, ban đêm đem thả xuống thành, quân địch tưởng người thật, bắn tên tới tấp. Trương Thuần lấy được hàng chục vạn mũi tên, địch quân rất hối hận vì bị lừa. Đến lúc đó, Trương Thuần mới cho người thật xuống thành. Quân địch tưởng là lại lấy tên nữa nên không phòng bị. Bất ngờ, các tướng sĩ của Trương Thuần đồng loạt xông vào trại địch. Quân địch bị tập kích bất ngờ phải đại bại. Lần hai, ông lại bị vây ở Tuy Dương. Ông liên tục tung tin là sẽ phá vòng vây. Quân địch ngày đêm canh phòng cẩn mật, đợi đánh. Nhưng quân sĩ trong thành vẫn im hơi lặng tiếng. Vây thành lâu ngày, quân địch sinh biến nhát, cho rằng Trương Tuần chỉ nói khoác. Chính lúc đó, ông đem binh ra khỏi thành, đánh bất ngờ, làm cho quân địch trở tay không kịp, phải đại bại. Lần thứ ba, trong khi truy kích, ông sai quân lính dùng cây thanh hao làm tên bắn hàng loạt sang phía địch. Địch quân ngộ nhận rằng quân của ông hết tên nên họ nhau quay lại phản công. Lúc này ông mới cho bắn tên thật, địch quân bị đại bại. Biến không thành có. Thời Chiến Quốc, Trong Sơn Vương có hai quý phi là Âm Cơ và Giang Cơ, hai người này rất được vua yêu. Tư Mã Hi muốn tạo dựng cho mình cơ hội củng cố địa vị, đem cho người bán tin với Âm Cơ là muốn trở thành hoàng hậu phải gặp mà hỏi ý Tư Mã Hi, nếu không thì không những sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà còn mang họa cho gia đình. Sau khi Âm Cơ gặp Tư Mã Hi và hứa sẽ trọng thưởng, Mã Hi bèn dân thư cho vua, nói có một kế hoạch làm cho dân giàu nước mạnh mà nước láng giềng thì suy yếu. Nhưng phải sang triệu dò la tình hình mới vạch ra kế hoạch tỉ mỉ được. Tư Mã Hi gặp được Triệu Vương, sau khi bàn xong chuyện phiếm, đã ca ngợi Âm Cơ là nàng tiên giáng trần, ở nước Triệu không thấy ai đẹp bằng. Triệu Vương nghe nói bèn động lòng, hỏi liệu có cách nào mang được nàng tới đây không? Mã Hi cố lảng sang chuyện khác và đề nghị không nói ra ngoài, vì Âm Cơ là quý phi yêu của vua, nếu lộ ra là Hi sẽ mất đầu. Về nước, Tư Mã Hi báo với Trung Sơn Vương rằng Triệu Vương là vị vua vô loại, không có đạo đức, đòi chiếm Âm Cơ của bệ hạ. Trung Sơn Vương tức giận, hỏi kế phải làm sao? Tư Mã Hi đáp, chỉ có một cách là đưa Âm Cơ lên làm hoàng hậu, vì không vua nào dám lấy hoàng hậu của nước khác làm vợ mình, bởi vì như thế chẳng khác nào rút vợ. Trung Sơn Vương bằng lòng, Âm Cơ trở thành hoàng hậu. Từ đó Tư Mã Hi được hoàng hậu che chở, giúp đỡ rất nhiều. Kế 15. Thừa nước đục thả câu. Thừa nước đục thả câu là kế nhân lúc tình huống xấu mà hành động. Đối kế là tạo nước đục thả câu. Cơ sở của kế này là trong tai họa luôn tiềm ẩn những điều may mắn. Biến hại thành lợi. Một công ty thực phẩm của Bắc Mỹ nhập một lô chuối khá lớn, vài ngày sau đem từ kho ra để giao hàng cho khách mua mới phát hiện vỏ chuối đã biến màu. Tình hình nguy kịch có thể dẫn công ty đến phá sản. Cuối cùng một nhân viên xin nhận bán hết số chuối đó. Chuối được chuyển đến các cửa hàng thực phẩm với các bảng quảng cáo chữ to. Chuối ngoại nhập đặc biệt, trồng trên vùng cao với nhiệt độ thích hợp đã làm cho chuối cực kỳ ngon và có màu sắc tuyệt vời, giá cả chỉ đắt hơn giá thường gấp rưỡi. Chỉ trong vài ngày, lô hàng chẳng những không lỗ đồng nào mà còn lãi gấp đôi. Mọi người trong công ty vui mừng khôn xiết, còn nhân viên nọ thì lập tức được cất nhắc ngay lên làm lãnh đạo bộ phận bán hàng. Nhưng lúc bị nguy hiểm mà hành động. Một nhà doanh nghiệp Hồng Kông vừa đầu tư vào việc buôn bán mặt hàng thủ công mỹ nghệ thì thị trường xuất hiện tình trạng ế ẩm nghiêm trọng. Ông vẫn phát triển thêm nhiều cửa hàng và tăng cường quảng cáo, nhưng thị trường ngày càng bi đát hơn. Lúc này từng ngày một, ông đang đứng trước nguy cơ phá sản. Với một ý chí quyết tâm kiên trì, ông tiếp tục tìm hiểu thị trường. Ở Bắc Kinh có một số công ty tồn kho loại hàng ông kinh doanh với một trị giá khổng lồ, nhưng không một nhà buôn Hồng Kông nào dám mua. Sau khi xem xét mặt hàng, tính toán nhu cầu trong tương lai và chọn thời điểm thích hợp, ông đi vay tiền để đặt cọc 10% trị giá các lô hàng tồn hiện có ở Bắc Kinh, bao tiêu toàn bộ hàng ứ động ấy trong vòng 3 tháng. Một tháng sau, các mặt hàng ông chọn lại lên cơn sốt, hàng bán rất chạy. Lúc này mức lời của ông thật khủng khiếp, lại không phải bỏ vốn. Lý do là lúc đặt mua hàng tồn, giá cả ông mua chỉ bằng 2/3 giá thành sản xuất. Khi mặt hàng bán chạy, thì người mua đã giao tiền trước theo giá cả cao hơn giá thành sản xuất. Ông dùng tiền đó để trả cho các công ty ở Bắc Kinh. Vừa thu lời rất lớn, lại vừa chiếm lợi thế tuyệt đối trên thị trường, do có sẵn nhiều hàng. Từ đó nhà doanh nghiệp Hồng Kông nọ đã vượt qua được những ngày tháng kinh hoàng để vững vàng phát triển công ty của mình. Chuyển họa thành phúc. Năm 1988, một máy bay Boeing của Mỹ sau khi cất cánh không lâu thì xảy ra tai nạn. Một cô gái bị hất tung ra ngoài do khoang trước bị nổ. Phi hành đoàn vẫn bình tĩnh điều số khách còn lại đáp xuống sân bay an toàn. Một sự cố có thể ảnh hưởng đến uy tín của hãng Boeing. Nhưng công ty lại mở rộng tuyên truyền. Nhiều bài báo phân tích về chiếc máy bay đó đã sử dụng mấy chục năm mà vẫn còn tốt, thậm chí gặp tai nạn mà vẫn an toàn, thiệt hại rất nhỏ. Sau sự cố và các bài viết phân tích trên truyền hình, báo chí, đơn đặt hàng mua máy bay Boeing tăng gấp nhiều lần. Trong tháng, số tiền khách đặt mua máy bay đã lên tới nhiều tỷ đô la.